thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, 35 thành viên được bầu vào ban chấp hành khóa mới.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý 243 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.
Với quan niệm đạp xe đạp không chỉ tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên mà quan trọng là giúp rèn luyện sức khỏe, dần đẩy lùi bệnh tật. Các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên vẫn hàng ngày hàng giờ rong ruổi với những chuyến đạp xe trên phố. Với họ, mỗi hành trình đạp xe đạp dù ngắn hay dài đều mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số huyện thành thị. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, phát triển hội nhập, trong nhiệm kỳ, hội đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hành động. Hội thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, tổ chức các buổi tọa đàm theo các chuyên đề riêng mà các doanh nghiệp quan tâm như thuế, vay vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ những khó khăn, giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hội viên đã bám sát chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự quan tâm của các sở ban ngành, chủ động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Hội đã triển khai hiệu quả hoạt động hội viên ưu đãi hội viên, duy trì hoạt động hiệu quả quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, ký cam kết thỏa thuận hợp tác trong sản xuất kinh doanh giữa 5 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên. Các hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động với mức lương bình quân từ 5.500.000 đồng đến 9.500.000 đồng một người một tháng. Trong đó độ tuổi thanh niên chiếm gần 90%, bình quân hàng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 2.000 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hàng năm giới thiệu từ 2 đến 4 doanh nghiệp đạt giải thưởng sao vàng đất Việt, giải thưởng sao đỏ, định kỳ hàng năm tổ chức hoạt động bình chọn danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
để hoạt động của hội đạt hiệu quả, phát huy đầy đủ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh, tôi đề nghị quan tâm một số nội dung trọng tâm như sau. Một là cần thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của hội là tập hợp đoàn kết hội viên đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cùng nhau phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên trong cộng đồng các doanh nghiệp và các tổ chức hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hai là hoạt động của hội phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng hành với tỉnh trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chủ động tích cực tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Ba là tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 09 ngày 9 tháng 12 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 góp phần nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và cờ thi đua của Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp với việc bầu 35 thành viên vào ban chấp hành khóa mới.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra phát hiện và xử lý 243 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016. Qua đó đã tịch thu 410 mét khối gỗ tròn các loại, trong đó gỗ quý hiếm 50 mét khối, tịch thu 39 phương tiện các loại và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Cũng trong 7 tháng qua, toàn tỉnh đã cấp phép khai thác lâm sản với tổng khối lượng gỗ các loại hơn 60.000 mét khối. Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác giám sát khai thác rừng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng, đảm bảo thống kê, cập nhật đầy đủ các nguyên nhân biến động về rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với tổ công tác liên ngành của tỉnh, huyện tuyên truyền hướng dẫn các thôn bản, cộng đồng dân cư làm tốt công tác quản lý phát triển rừng bền vững, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết nâng cao ý thức bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.
Ngày 12 tháng 8, phường Trung Thành tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho gần 200 cán bộ giáo viên của tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tại hội nghị, cán bộ quản lý và giáo viên đã được truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết hội nghị lần thứ 4 và hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tình hình quốc tế trong nước và những vấn đề kinh tế xã hội nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017. Các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, v.v. Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong việc học tập và nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, qua đó giúp giáo viên có định hướng cụ thể để vận dụng sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy.
Tối 12 tháng 8, tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật Hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017, cụm phía Bắc thành phố. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của gần 200 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 7 đoàn nghệ thuật của các phường xã thuộc khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên, gồm Túc Xuyên, Đồng Bẩm, Phúc Hà, Cao Ngạn, Tân Long, Quan Triều và Quang Vinh. Với chủ đề Hát mừng thành phố Thái Nguyên, 21 tiết mục tham gia liên hoan do các đơn vị tự biên tự diễn, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Qua 55 năm xây dựng và phát triển đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều tiết mục như Vinh quang Việt Nam của đoàn nghệ thuật phường Tân Long, Thái Nguyên thành phố mùa xuân của xã Phúc Hà, Cô gái hái chè của xã Cao Ngạn hay Rạng rỡ Việt Nam của phường Quang Vinh đã thực sự chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, giọng hát mượt mà sâu lắng của các nam nữ diễn viên không chuyên. Một số tiết mục có sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ biểu diễn làm cho không khí đêm liên hoan trở nên tươi vui, sống động và hấp dẫn người xem. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn và các giải nhất nhì ba cho các đơn vị có tiết mục xuất sắc tại chương trình liên hoan.
Tối 12 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Chương trình gồm hơn 10 tiết mục ca múa được trình diễn bởi chính những đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu cả về nội dung cũng như trang phục biểu diễn, có chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hát về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và ước mơ khát vọng cống hiến cháy bỏng của tuổi trẻ như Việt Nam ngàn năm gấm vóc, tự nguyện, Tổ quốc gọi tên mình. Tuy không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng các đoàn viên thanh niên đã thể hiện hết mình mang đến không khí sôi nổi, đầy tự hào cho những khán giả có mặt tại chương trình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện sự quyết tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên sẽ cùng nhau hoàn thành nghị quyết mà Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.
Ngày 13 tháng 8, tại sân cỏ nhân tạo Quang Vinh, Câu lạc bộ bóng đá trẻ Thái Nguyên tổ chức ngày hội bóng đá hè, giải các câu lạc bộ bóng đá trẻ thành phố Thái Nguyên mở rộng năm 2017. Tham gia ngày hội có gần 200 cầu thủ nhí chia làm 4 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm Câu lạc bộ bóng đá thành phố Sông Công, câu lạc bộ bé yêu bóng đá huyện Đại Từ và câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên. Tại mỗi trận đấu, các cầu thủ nhí đã có nhiều pha dẫn bóng hay và đẹp mắt, gây ấn tượng đối với người xem. Dù mới tham gia luyện tập tại các câu lạc bộ bóng đá, nhưng nhiều bé đã trang bị cho mình nhiều kỹ chiến thuật chơi bóng, tạo nên những pha tranh bóng hay với những trận đấu sôi nổi kịch tính, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Trong khuôn khổ chương trình, ngày hội còn có các hoạt động thể thao như kéo co, nhảy bao bố và bóng chuyền tiếp sức, thu hút đông đảo các bạn nhỏ nhiệt tình tham gia. Được biết, đây là năm đầu tiên câu lạc bộ bóng đá trẻ Thái Nguyên tổ chức ngày hội bóng đá nhằm giúp các cầu thủ nhí của các câu lạc bộ được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kỹ năng chơi bóng với những người bạn mới, qua đó góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em trong các câu lạc bộ chào đón năm học mới, đồng thời khuyến khích các em không ngừng rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải A cho câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên, giải B cho đội bóng Phú Xuyên Đại Từ thuộc câu lạc bộ bé yêu bóng đá huyện Đại Từ, giải C cho câu lạc bộ bé yêu bóng đá huyện Đại Từ và giải khuyến khích câu lạc bộ bóng đá thành phố Sông Công.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 8 năm 2017. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng Ngoài trời về việc tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Mông ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Lợi ích của việc đạp xe đạp đối với các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp hệ thống sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước vào nhà nguyên mẫu dân tộc Mông, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tạm ngừng phục vụ du khách tham quan ngôi nhà dân tộc Mông tại khu trưng bày ngoài trời để tiến hành bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. Và để giúp quý vị và các bạn biết thêm thông tin về quá trình cải tạo và sửa chữa nhà nguyên mẫu dân tộc Mông, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng Ngoài trời, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, sắp tới thì Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ thực hiện hoạt động cải tạo, nâng cấp một số hệ thống khu trưng bày ngoài trời và trong đó thì có nhà nguyên mẫu dân tộc Mông. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động này ạ?
Khu trưng bày Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam, khu trưng bày ngoài trời đưa vào khai thác sử dụng để phục vụ công chúng đến nay đã được hơn 7 năm. Từ năm 2009 để bắt đầu khách tham quan với cái điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt, nóng ẩm. Đây là mưa, thì đến nay một số hạng mục công trình cũng bắt đầu phải trùng tu và duy tu. Trong đó thì có cái nhà của dân tộc Mông. Thì đây là một trong những hoạt động thường kỳ để bảo dưỡng, duy trì cái độ bền kéo dài tuổi thọ của các ngôi nhà trưng bày trong khuôn viên. Theo kế hoạch của đơn vị và bộ cũng đã duyệt, chúng tôi duy tu bảo dưỡng cái ngôi nhà truyền thống của người Mông này là một tháng.
Vâng, vậy thì việc tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Mông có ảnh hưởng gì đến hoạt động tham quan của du khách không thưa ông? Và cái thời gian mà mình thực hiện thì sẽ như thế nào ạ?
Chúng tôi đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng là tạm dừng phục vụ khách tham quan cái khu trưng bày của vùng cao phía Bắc, trong đó có ngôi nhà của người Mông, từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Thì tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này thì công chúng đến tham quan bảo tàng thì vẫn diễn ra bình thường đối với tất cả các vùng khác trừ cái ngôi nhà Mông. Bởi vì là trong cái kế hoạch thì chúng tôi đã bố trí và sắp xếp nhân lực thời gian làm sao trong vòng một tháng để hoàn thiện toàn bộ cái ngôi nhà Mông để đảm bảo phục vụ khách tham quan trở lại. Trong thời gian này thì khách tham quan đến bảo tàng vẫn diễn ra bình thường với tất cả các hệ thống trưng bày trong nhà và ngoài trời. Riêng cái khu nhà Mông thì tạm dừng đón khách tham quan. Thì tất cả những các cái hoạt động phục vụ đặc biệt vào dịp 2 tháng 9 này vẫn diễn ra phục vụ công chúng tham quan bình thường, không ảnh hưởng gì cả.
Vâng, vậy thì trong thời gian mà thực hiện bảo dưỡng và tu bổ định kỳ ngôi nhà dân tộc Mông thì những khu vực khác của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ hoạt động như thế nào để tiếp tục đón du khách tham quan ạ?
Thực ra thì vào thời điểm này, lãnh đạo đơn vị cũng đang chỉ đạo các phòng ban chức năng để đưa các cái hoạt động vào để phục vụ và công chúng tham quan trong cái dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay. Để trong đó có một số các hoạt động trưng bày nhà ASEAN, phòng bảo tàng ngoài trời cũng đang liên hệ với các nghệ nhân. Thì năm nay theo kế hoạch là chúng tôi sẽ có một cái chương trình giao lưu, hát giọng cô và giới thiệu một số các cái nét văn hóa đặc trưng của người Sán Diều đối với công chúng tham quan vào cái dịp mà Tết độc lập từ ngày mùng 1 mùng 2 tháng 9. Và trong cái dịp đó thì một số nghệ nhân Sán Diều cũng ra đây truyền dạy lại cái điệu múa bướm của dân tộc Sán Diều tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam.
Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và hy vọng là sau khi sửa chữa xong thì khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo mới của khu trưng bày ngoài trời cũng như là hiểu nhiều hơn về nét văn hóa vùng miền của mỗi dân tộc Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm đạp xe đạp không chỉ tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên mà quan trọng là giúp rèn luyện sức khỏe, dần đẩy lùi bệnh tật. Các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên vẫn hàng ngày hàng giờ rong ruổi với những chuyến đạp xe trên phố, đi qua nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Với họ, mỗi hành trình đạp xe đạp dù ngắn hay dài đều mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là giúp bản thân mỗi người có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên, là một trong số các thành viên câu lạc bộ không may mắc bệnh tim và đã mổ thay van tim nhân tạo cách đây gần 16 năm. Sau khi mổ, các bác sĩ đều khuyên ông nên tránh vận động nặng và chỉ tập luyện các bài tập thể dục tay chân đơn giản. Tuy nhiên, qua tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, ông biết đến lợi ích của việc đạp xe đạp đối với những người mắc bệnh tim như ông. Vốn ham thích đạp xe, cùng với sự động viên từ phía những người thân trong gia đình, ông Hiếu đã quyết định mua xe đạp và đạp xe vào mỗi sáng hàng ngày. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ xe đạp thể thao, ông nhận thấy việc đạp xe khiến cho tinh thần ông ngày càng thoải mái và sức khỏe ngày càng được cải thiện, nên đã chia sẻ với nhiều người, đồng thời kêu gọi mọi người nên đạp xe mỗi ngày. Ông Hiếu chia sẻ thêm.
Khi đạp xe thì mình cảm thấy thể lực ổn định, thấy nó có lợi cho sức khỏe thì tôi mong mọi người là cũng nên tham gia vào cái việc đạp xe. Thì trước đây thì đạp thì chỉ có 5-6 cây đến xuống đến găng thép là 8 cây một lượt thì chỉ cả đi cả về nó chỉ vào khoảng 15 cây. Nhưng bây giờ thì đạp thì tôi cảm thấy là đạp mỗi ngày khoảng 100 cây thì nó là bình thường với lại cái sức khỏe của mình.
Gặp gỡ và cùng trò chuyện với các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên được biết, câu lạc bộ hiện có trên 60 thành viên trong độ tuổi từ 25 đến trên 60 tuổi tham gia sinh hoạt. Dù các thành viên trong câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, nhưng do có chung sở thích đạp xe đạp, họ đã có duyên gặp gỡ và quyết định thành lập câu lạc bộ để có dịp giao lưu và thể hiện niềm đam mê của mình. Điều đáng nói là đại đa số các thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ đều mắc các chứng bệnh về xương khớp, tim mạch và tiểu đường, nên khi mới thành lập câu lạc bộ, các thành viên chỉ thực hiện những chuyến đi gần với chặng đường khoảng 20 km. Nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, sức khỏe của họ ngày càng ổn định, hành trình đạp xe của họ trở nên xa hơn và thời gian thực hiện những chuyến đi ngày càng lâu hơn. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã từng thực hiện những chuyến đạp xe qua miền Tây Bắc, thậm chí là xuyên Việt. Với chiều dài hàng nghìn km để thử thách bản thân, và không ít người trong số họ đã thành công và giành chiến thắng khi tham gia nhiều chương trình dành cho những người yêu thích bộ môn thể thao đạp xe, như chương trình nối vòng tay lớn do câu lạc bộ xe đạp Trung ương tổ chức, chinh phục tứ đại đỉnh đèo do câu lạc bộ xe đạp vượt ba miền tổ chức, hoặc tổ chức các buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm đạp xe đường trường với các câu lạc bộ xe đạp thuộc các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, v.v. Với họ, mỗi lần tham gia là một lần trải nghiệm đầy thú vị. Mỗi lần như thế, họ không quên quyên góp kinh phí để tổ chức các chương trình thiện nguyện. Và gần đây nhất, khi có chuyến đạp xe về Điện Biên, các thành viên trong câu lạc bộ đã tặng 55 chiếc xe đạp trị giá gần 60 triệu đồng cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh này. Là người tích cực tham gia các chương trình hoạt động do câu lạc bộ tổ chức, ông Đỗ Xuân Thành, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thấy là cái tham gia đạp xe với anh em là rất vui. Buổi sáng nào mà trời mưa mà không được gặp gỡ nhau trên cung đường đạp xe từ đây vào Hồ Núi Cốc thì cảm thấy như nó thiếu cái gì đấy. Nên là qua cái hoạt động này tự nhiên anh em nó gắn bó với nhau hơn và mình cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Bản thân tôi thì tôi bị nhiễm chất độc da cam nên bị tiểu đường. Thế nếu như mà cứ đạp xe đều đều thì đường huyết ổn định. Thế còn nếu mà trời mưa mà dừng khoảng một tháng không đạp được thì đường huyết lại tăng. Thế nếu mà đang ngồi nhà mà tức ngực khó thở mà dắt xe đạp ra đạp một đoạn thì cảm thấy nó dễ chịu ấy. Kể cả bác sĩ khuyên là cũng không nên vận động, nhưng mà về sau tôi vận động tôi thấy là nó khỏe lên, nên bác sĩ và cũng chấp nhận thôi. Mà nếu mà anh vận động mà thấy nó khỏe lên thì anh cứ vận động. Tôi cảm thấy là nó rất có lợi cho sức khỏe.
Trong suốt gần 6 năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt tập thể. Định kỳ 2 tháng một lần, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ càng trở nên ý nghĩa khi họ đã cùng thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đạp xe hiệu quả để có được sức khỏe tốt nhất. Cùng học cách sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp nếu chẳng may gặp phải các sự cố hỏng xe khi đang đi trên đường. Ông Trần Mạnh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên cho biết.
Thì xuất phát từ cái tình yêu đạp xe, rèn luyện sức khỏe. Sau khi mà anh em chúng tôi gặp nhau thì thấy là cần phải có một cái tổ chức để không những có cái kỷ luật và có cái tính kỹ thuật cao, đồng thời là có một cái sự sẻ chia với nhau tốt hơn. Thế sau khi mà được đa số anh em đồng tình hưởng ứng thì có một cuộc họp. Sau đó là quyết định để đi làm các cái thủ tục pháp lý thành lập câu lạc bộ và ra mắt chính thức.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa lưới điện. Thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán và các phường ở khu vực phía Nam gồm Tích Lương, Hương Sơn, Trung Thành, Tân Thành, Lương Sơn sẽ bị mất nước từ 4 giờ 30 phút đến 10 giờ và từ 16 giờ đến 21 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nhá. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng Maritimebank nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nâng cấp SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bà đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bà đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Alo chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, củ hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xe nhiều đến cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bộ xưa. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.